Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử và tăng quyến. Quý Phật tử cứ để tay xuống, quý vị ngồi thoải mái. Nghe quý vị để tay xuống cho thoải mái. Thì hôm nay Minh Thành được sự chỉ dạy của Thượng Tọa trụ trì có vài lời chia sẻ đến toàn thể tất cả quý vị, và chính yếu là các vị ở trong tang quyến, trong gia đình có những người đã quá giảng. Thì xin thưa tất cả quý Phật tử là ở trong cái cuộc sống của chúng ta, mình cũng cần có những cái thời gian để mà lắng động tâm tư và suy xét sâu sắc về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Quý vị thấy là mình nhìn lại mọi sự việc đã qua, nhất là người thân của mình, mới ngày nào đó thì còn quay quần ở bên cạnh, còn vui vẻ nói cười, còn tính toán làm đủ mọi việc hết. Nhưng mà chớp mắt thì đã trở thành qua một cái thế giới khác. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên cái sự biến đổi vô thường mà Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh ở trong những lời dạy của Ngài. Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta mới kiểm tra lại, kiểm tra lại coi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta sống như thế nào. Nhưng quý Phật tử thấy rằng á, và mình nhìn nhận cho kỹ thì quý vị thấy mỗi một ngày chúng ta, cái thời gian mà mình ăn là hết mấy tiếng, hết mấy tiếng đồng hồ lo cho cái ăn, rồi xong rồi tới cái mặt, phải không? Rồi xong rồi bây giờ mình đi làm, giờ mình đi làm như vậy thì mình chăm sóc cho sự ăn, sự uống, sự mặc và cho cái tiện nghi trong gia đình của mình, mất rất nhiều thời gian. Và mình có thời gian để chăm sóc cho cái rất là quan trọng, đó là tâm linh của mình. Quý vị có nhiều thời gian để chăm sóc cho tâm linh không? Có không? Rất là ít, phải không? Thì thấy không? Mình chăm sóc cho cái ăn là ngày cũng mấy cử, phải không? Tắm rồi giặt rồi bao nhiêu những cái là y phục, ẩm thực, rồi những tiện nghi vật chất vân vân. Nhưng mà cuộc sống thì đương nhiên nó phải cần, phải có những điều đó. Nhưng có điều là mình nghiêng quá nhiều về vật chất, mà cái mảng tâm linh, cái tinh thần, chúng ta có khi lãng quên và thiếu sót. Lãng quên và thiếu sót. Mà trong khi, quý vị để ý, trong khi cái tâm linh, cái tinh thần mới là chủ của xác thân. Quý vị để ý cái chỗ này, mới là chủ của xác thân. Cái tâm của mình không thể nhìn thấy nó được, nhưng mà nó ở bên trong, nó điều khiển hết tất cả. Nó điều khiển hết tất cả, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái việc làm của mình. Trong tâm của mình là nó điều khiển, nó làm chủ. Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động theo tâm tư nhiễm ô thì tội khổ sẽ theo ta, giống như là bánh xe mà theo con vật kéo. Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ hết. Mà nếu mình làm điều thiện thì an vui, hạnh phúc theo mình, giống như là bóng theo hình. Chính vì thế cho nên những cái giờ phút mà lâu lâu quý vị được đến chùa, được lễ Phật, được tham dự một thời khóa tụng kinh, hoặc là được nghe quý thầy chia sẻ những lời pháp của Phật dạy, là những giây phút quý vị chăm sóc cho tâm linh của mình. Quý vị thấy có cần không? Những giây phút này có cần nhiều không? Em nghe cho anh dạy. Có cần nhiều không? Như vậy thì là chúng ta, tại sao mọi vị thấy những cái người Phật tử đã phải có cái thời khóa hàng ngày, không đến chùa được nhưng mà có thời khóa tụng kinh, hoặc là có cái thời khóa niệm Phật, hay là có những người là tụng kinh niệm Phật không được nhưng mà cũng mở cái đĩa pháp lên, mỗi ngày nghe chừng một dĩa pháp. Đó là chăm sóc cho nội tâm của mình. Chăm sóc để mà mình nhìn lại, mình xem lại, mình coi chỗ nào nó cần điều chỉnh, chỗ nào cần làm cho nó được hoàn thiện, và chỗ nào cần làm cho nó đẹp hơn thêm lên nữa. Như quý vị thấy rằng mình có thích cái đẹp không? Thích không? Thích nhiều không? Khai thiệt nha. Giờ mình thành nói đơn giản thực tế thôi. Từ người lớn cho tới người nhỏ, từ người đã quy y lâu năm cho đến người mới quy y, thậm chí những vị chưa quy y. Giờ quý vị thấy chẳng hạn như mình mua cái đồng hồ thì mình vô mình có lựa không? Cũng phải lựa kỹ, chọn cái nào mà ưng ý nhất, đẹp nhất, và phải là xịn mới được hàng hiệu, phải không? Hàng hiệu nổi tiếng. Rồi bây giờ mình chọn chiếc xe thì quý vị có chọn kỹ không? Cũng lựa giống vậy nữa, phải không? Cái loại đẹp, loại xịn, loại bền, loại tốt, loại đời mới. Rồi giờ mình chọn cái căn nhà có dễ không, hay là lại cái thấy cái mua liền? Chọn chừng bao lâu, đi chừng xem chừng bao nhiêu căn nhà, chừng bao nhiêu căn nhà, hàng chục căn nhà, phải không? Sau đó mình mới quyết định mình mua. Rồi cái đó là nói ngoài thôi. Những y phục quần áo cũng vậy, đó là nói những cái ngoài. Bây giờ nói tới cái nhan sắc của mình có chăm sóc nhiều không? Mỗi ngày, mỗi ngày đều chăm sóc hết, quý vị thấy không? Mỗi ngày mình đều chăm sóc. Thì như vậy thì ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn gọi là tốt, ai cũng muốn vươn lên tới cái chỗ thiện mỹ. Mà xin thưa quý Phật tử, thật ra cái sự tu của mình á, Minh Thành nói đơn giản, bình dị, thiết thực lắm. Tu là làm đẹp thôi. Quý vị nghe anh này sẽ hơi lạ. Quý vị nghĩ rằng tu là phải là tụng kinh, niệm Phật, nhất là những người chưa biết đạo nhiều đó, phải ăn chay. Thậm chí có người hỏi thầy tu là hành hả thầy? Thì họ tưởng đâu tu là phải khổ hạnh phải hành sát làm sao đó. Mà bữa nay mình Thành nói cho quý vị nghe đơn giản thôi, tu là làm đẹp. Làm đẹp gì quý vị? Làm đẹp gì? À, có một cô nó làm đẹp tâm hồn. Thì cái đó là cái sâu sắc rồi, nhưng mà nói gần là gì? Làm đẹp cái lời nói, làm đẹp cái cử chỉ hành vi. À, rồi sâu mới vào hỏi trong làm đẹp cái tâm hồn, cái ý niệm của mình. Chẳng hạn như hồi xưa đó, mình chưa biết tu, mình giận lên thì lúc đó là sao? Phải không? Mình nói những cái lời thậm chí là thô tháo, có khi là tới cái chỗ mà mạnh ha, và có khi những lời xấu ác nữa. Rồi bây giờ mình biết tu là sao? Điều chỉnh gì là sửa đó. Sửa lại nói chẳng hạn như á, cái da mình đen à, đây nói mấy người phụ nữ đi, mà mình biết chăm sóc thời gian cái nó trở thành sao? Trở thành trắng lên. Cái gì thế giờ đó? Cái đó cũng gọi là tu đó. Tu sửa là tu, là mình làm đẹp đó. Thì bây giờ cũng vậy, cái lời nói của mình không biết tu thì có khi á là nó thô tháo, hoặc là thậm chí nó nặng nề, thậm chí có khi là xấu ác nữa. Mà bây giờ mình tu là sao? Điều chỉnh cái lời nói, giống như mình làm cái gương mặt đen mà trở thành trắng, mình làm cái gương mặt mụn mà bây giờ trở thành nó mịn. Quý vị thấy chưa? Đó thì tu vậy thôi hả? À, như vậy thì luôn luôn mình điều chỉnh những cái lời nói của mình, điều chỉnh những lời nói của mình. Hồi xưa đó muốn nói sao nó nói ha, mình cứ để cho nó là thoải mái, để cho cái lời nói tự do. Bây giờ mình biết tu là mình luôn luôn coi cái lời nói của mình, có cái lời nói mình phát ra như vậy thì trong gia đình có được êm ái không? À, mình á nói những lời này thì gia đình mình có hòa thuận không? Mình nói những lời này thì gia đình của mình có được thông cảm nhau và hiểu nhau hay không? À, quý vị thấy không? Vì vậy thì khi mà mình có cái sự mà nhìn lại cái lời nói của mình thì luôn luôn mình nhìn lại lời nói như vậy, thì trước khi nói thế nào quý vị cũng chọn lựa. Quý vị thấy không? Chọn lựa và sau đó mình điều chỉnh. Thì nếu như quý vị nói một lời mà nhẹ nhàng, nói một lời mà từ ái, nói một lời mà cái người nghe cảm thấy hoan hỷ thì có gây lộn không quý vị? Có không? À, như vậy không rải nhà còn gây nhiều không? Có không? Hay thiệt nghe coi, có không? Như vậy á là gọi là chúng ta tu ngay cái lời nói đó, quý vị thấy không? Làm đẹp lời nói, mình tu riết cái mình nói ai cũng thương cũng mến đó. À, mà tại sao Minh Thành hỏi với Phật tử là tại sao mà khi mà mình mới lập gia đình thì sống với nhau rất là vui, rất là hạnh phúc, nhưng mà mình ở chung với nhau chừng 7 năm, 10 năm mà lúc đó còn giống như ngày đầu nữa không quý vị? Còn không? Sao? Quý vị thấy là sao? À, cự hoài, phải không quý vị thấy không? Thậm chí là còn hơn thế nữa. À, cho nên mới có cái sự là hiểu lầm, rồi rạn nứt, à, thậm chí tới cái chỗ chia ly. Thì vậy là tại sao quý vị? Tại sao? Tại vì hồi lúc mới đó thì nói đi nghe, nói đi, không nói cũng năn nỉ nói, phải không? Nhưng mà về nhà ở chung 5-7 năm là thì lúc đó làm sao? Làm ơn im giùm cái đi, chịu hết nổi rồi. Quý vị thấy chưa? À, thì như vậy là tại vì chúng ta không lắng nghe. Quý vị thấy cái chỗ này rất quan trọng. Mà lắng nghe là ai quý vị? Bồ Tát Quán Thế Âm mới đứng trước cửa đó. Quy vô quý vị sáu Bồ Tát là quý vị phải học được lắng nghe. Tại vì nghe mới hiểu, hiểu rồi mới thương. Mà muốn thương thì phải kiên trì, chịu đựng, giúp đỡ mới có thể chia sẻ được tình thương. Cho nên á, cái cành liễu đó mềm mại mà dẻo dai là chỉ cho cái gì? Kiên trì. Mà cái cam lồ ở trong tịnh bình là chỉ cho tình thương. Chỉ có sự kiên nhẫn, chịu khó, kiên trì thì mới có thể ban tặng được tình thương. Như vậy thì bây giờ những cái cấp độ để xây dựng hạnh phúc ở trong gia đình á, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy mình rất là rõ. Từ cái chỗ nghe rồi mới hiểu, hiểu rồi mới cảm thông. Cảm thông rồi đó, mà muốn giúp đỡ thì phải kiên trì, nhẫn nại chịu khó, rồi sau đó mới ban tặng được tình thương. Thì vậy bây giờ không nghe thì làm sao hiểu, không hiểu thì làm sao cảm thông, mà không cảm thông thì làm sao thương được. Chính vì không thương được cho nên sao có chuyện hoài. Quý vị thấy chưa? Nó, ủa tại sao hồi xưa mình quen đâu có vậy mà tại sao bây giờ như vậy? Là tại vì mình không biết tu tập theo cái phương pháp bình an và tình thương của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên mỗi khi quý vị lại quý vị xá Bồ Tát Quán Thế Âm đó, ngoài cái việc mà quý vị xá lìa xá lìa để cầu nguyện ra đó, quý vị phải nhớ thêm một điều nữa. Nhớ thêm một điều nữa, đó là mình học cái nghe, cái hiểu, cái cảm thông và sự chia sẻ tình thương. Thì đó là mới vậy mới thật sự là Bồ Tát Quán Thế Âm độ cho mình. Chứ không phải mình lại rồi trên Bồ Tát rót ào ào xuống cho mình. Phải không? Cái đó chỉ là tín ngưỡng mê tín chứ chưa có hiểu về cái ý pháp, cái hình ảnh tượng trưng của Bồ Tát là vậy. Thì nếu như vậy á, quý vị hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên là cái lời nói của chúng ta, là cái hành động của chúng ta, là chúng ta là có được cái sự tỉnh giác, có được cái sự chánh niệm, có được cái sự nhận biết. Vậy là tu sửa lời nói rồi xong mình tới cái hành động của mình. Vì thấy mỗi khi mà mình dâng quá thì sao, lúc đó mình làm có trúng không? Dâng quá là mất khôn. Quý vị thấy chưa? Mà một tháng mình giận chừng bao nhiêu lần? Hai đẹp nghe coi. Tháng giận chừng bao nhiêu lần?
9 ngày.
Con nó hàng 9 ngày. Vậy thì nhiều quá. Bây giờ thôi, giờ mình nói tuần đi. Thì mình giận là chừng bao nhiêu bệnh? Con nó cũng khoảng 6 ngày rưỡi. Thì quý vị thấy như vậy đó, là chúng ta tu là đi sâu vô trong cái tâm niệm để chăm sóc và đó điều chỉnh sửa và làm thẩm mỹ cái tâm linh của mình quý vị. Cho nên chùa, chiền hay là Phật pháp là gì? Là cái viện thẩm mỹ tâm linh. Phật pháp dạy cho mình cái cách để làm đẹp. Ta gọi là sao? Cái nết đánh chết cái đẹp. Là dầu cho đẹp cỡ nào đi nữa rồi mà một ngày á mà nổi cơn tam bằng lục tạc lên thì quý vị thấy có ai dám lại gần không? Đẹp thiệt đẹp đó, nhưng mà đụng tới là sẹt lửa, không chạm vô là điện nó chập, thì ai dám lại gần? Quý vị thấy không? Cho nên ở đây đạo Phật á là dạy cho chúng ta thẩm mỹ chiều sâu ở bên trong tâm hồn của mình. Vậy thẩm mỹ cái tâm linh bằng cái gì quý vị? Bằng cái gì? Bằng sự tha thứ, bao dung, quan hỷ và từ ái. Nên mình nói những cái gần cái cạn nhất để quý vị thấy. Bây giờ khoan hãy nói cái gì cao siêu từ bi ha, lớn lao, bây giờ nói cái tha thứ được không? Bây giờ cái người mà thân thương nhất của mình, hoặc con của mình hay chồng của mình, hay là anh chị em ruột của mình, mình có tha thứ được không? Mỗi khi người ta làm những điều sai quấy, có tha thứ được không? Hay là thưa thầy, ở ngoài ai con cũng nhịn được hết trơn, mà ổng là con không nhịn được, phải không? Hoặc là thưa thầy, ở ngoài là ai con cũng tha thứ được hết trơn, mà bả là con không tha được. Thưa quý vị phải để ý cái chỗ này. Vậy tại sao một cái người mình mới gặp lần đầu thôi, người ta nói chuyện mình rất là chú ý, mình rất là lắng nghe, và mình rất là tỏ ra rất lịch sự. Nhưng mà cái người thân thương nhất trong gia đình của mình, cha mẹ hay là cô chú bác, thậm chí là cái người tình nghĩa sâu nặng nhất với mình, sống chung với mình mấy mươi năm, sao mình không chú tâm? Sao mình không lắng nghe? Sao mình không tha thứ để cảm thông? Vì thấy cái chỗ này quan trọng không? Phật pháp dạy cho mình xây dựng một cái gia đình bình an và hạnh phúc. Chứ không phải quý vị nghĩ tu là mở kinh ra rồi gõ mở tụng, đó là việc của quý thầy. phải không? Rồi quý thầy còn mở cái tâm từ bi rộng lớn nữa, mà cái tu của cư sĩ mình tại nhà là tu vậy đó. Như vậy tụng kinh niệm Phật là để làm chi? Để mở cái tâm. À, mở cái tâm gì? Mở cái tâm tha thứ, mở cái tâm bao dung, mở cái tâm hoan hỷ, à, mở cái tâm từ ái. Vậy có tha thứ được chưa? Chẳng hạn như từ bữa nay trở đi nó, thưa thầy, bữa nay con về con tập rồi nha. Bây giờ tập, tập tha thứ. Chịu tập không? Chịu tập cái này không? Có người gật gật, hai ba người gật gật thôi. Còn mấy người kia thì sao? Khó hay dễ? Mà tập thì từ từ mới được, chứ không tập làm sao được quý vị, phải không? Chẳng hạn như có phải có tự động ai leo lên chiếc xe cái lái liền không quý vị? Có không? Có ai vậy không? Leo lên cái lái luôn mà khỏi cần cắt bằng gì hết. Phải tập, phải dở, phải học. Rồi sau đó phải thi, đậu mới có bằng lái. Thì cũng vậy, quý vị thấy từ Đức Phật cho tới Chư Tổ, các vị Bồ Tát hay các vị Thầy cũng như phải tập nhiều lắm quý vị. Phải tập cái tâm của mình chứ. Thì cái tập đó, đó gọi là thực tập. Thực tập đó là tu. Thực tập tu là đâu phải là cái gì xa xôi, dịu dợi đâu, mà chính là ở trong cái ý niệm của mình thôi. Hồi xưa mình nó quyết định đó là không tha nè nha. Giận là giận luôn, không có tha đó. Hồi xưa nó không biết tu là có khi giận tới cả tháng à. Bây giờ biết tu là thôi bớt lại nửa tháng, một tuần thôi. Có gì thấy không? À, rồi bây giờ biết ngày tập tập nữa, thôi giận ba bữa thôi. Mà ba bữa là Nguyên thấy cũng mệt không? Ở chung nhà vô ra mà gặp cái mặt mà không dòm mà ba ngày thì quý vị thấy dễ chịu hay khó chịu? Ba ngày là thấy cũng khó chịu rồi mà. Khoan, ba ngày là thấy cũng hơi nhiều rồi, giờ bớt lại ngày thôi, quý vị thấy khó chịu không? Ngày thôi mà ra vô nhìn cái mặt thấy ghét à. Mà thấy cái tướng đi cũng ghét, mà nói cái câu gì nghe cũng không ưa. Quý vị thấy chưa? Khi mà nó giận rồi là nó dễ đó. À, thì như vậy quý vị thấy, như vậy thì chính mình không biết tu, cho nên nhiều khi tự mình á làm cho mình khổ. Chứ chỉ cần quý vị thấy không, giờ người ta vô tình đi nói cái câu gì đó mà chạm trúng ngay cái tự ái của mình, hoặc chạm trúng cái điểm yếu của mình chẳng hạn vậy, mà ta vô tình nghĩ thôi có gì đâu mà chắc nhất, phải không? Mình nhớ lại người đó ân nghĩa với mình, giúp mình ở đó giờ quá chừng luôn nè, này con câu này nhầm gì. Nhưng mà thường thường là sao, có nhớ ân nghĩa gì không, hay là nhớ câu đó thôi? Nhớ nào, nhớ nào, khai thiệt nghe coi, nhớ cái câu đó phải không? Về lăn qua trở lại nhớ cái câu đó, quên mấy kia hết. Quên mấy cái giúp đỡ, mấy cái quan tâm này kia nọ, à, quên trời, mà nhớ cái câu đó. Và chính cái chỗ đó, như vậy mình nói mình không muốn khổ, mình muốn cho được nhẹ nhàng thoải mái, tại sao mình buộc siết vô chứ? Lăn qua trở lại rồi lặp tới lặp lui câu rồi phân tích, phân tích nhiều khía cạnh nữa, phải không? Cái câu đó là như vậy, vậy là xem thường sao sao vậy, theo cái đó tự mình á siết chặt vô, rồi tự mình nắm giữ, rồi tự mình làm cho mình bức rứt và khó chịu. Còn bây giờ tu làm sao? Nhớ nghĩ tới cái ân nghĩa của người ta, những cái tốt của người ta. Trên cái chỗ này rất là quan trọng nè, là tới cái sự hoan hỷ, nãy tha thứ và bước vào cái hoan hỷ để quý vị. Quý vị thẩm mỹ cái tâm linh của mình. Bữa nay quý vị đi viện thẩm mỹ tâm linh. Nào giờ đi cái viện thẩm mỹ kia nhiều rồi. Mà xin thưa quý vị, cái viện thẩm mỹ đó thẩm mỹ dỏm, cho nên vài bữa nó xúc ra. Quý vị thấy không? À, vài bữa rồi nó phù, nó xẹp tùm lum tà la hết đó. À, còn cái thẩm mỹ tâm linh mà quý vị mà chịu mà thực tập được rồi đó, là không bao giờ thì thay đổi cái đẹp mãi với thời gian, cái đẹp chân thật. Cho nên mới nói đạo Phật là chân thiện mỹ. À, quý vị thấy không? Bây giờ trở lại vấn đề là gì? Là mình tu tập cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ là vui tươi. Quý vị chịu vui hay chịu buồn? Chịu vui hay chịu buồn? Chịu tươi hay chịu héo? Chịu tròn hay chịu méo? Cái nào ngon là mình chịu, phải không? Đương nhiên là chịu vui, chịu tươi, chịu tròn, chứ ai mà chịu buồn, chịu rồi héo, chịu méo, không có chịu mấy cái đó, phải không? Như vậy mình muốn chịu vui là mình muốn cái tâm mình luôn luôn được hoan hỷ. Mà muốn hoan hỷ mà thường thường mình ngồi lại là mình nhớ chuyện buồn hay nhớ chuyện vui? Sao kỳ vậy? Ngồi lại nhắc, nhắc chuyện buồn hay chuyện vui? Nhắc hay nhớ chuyện buồn? Mà ví dụ như mình nghĩ về cái người nào đó là mình nhớ cái tốt mà ta hay nhớ cái xấu? Sao kỳ vậy? Vì thấy chưa? Đó là mâu thuẫn ở bên trong nội tâm của mình. Chỗ này rất quan trọng, nếu quý vị nhìn ra nó rất là quan trọng. Mình thì mình muốn cho nhẹ, nhưng mà mình cứ giác lên, mình không chịu buông xuống, phải không? Mình muốn cho vui, nhưng mà mình lại thích là ôm nhắc chuyện buồn. Mình á là muốn cho mọi người đều được hoan hỷ hết, nhưng mà mình nhớ cái chuyện xấu, chuyện dở, khuyết điểm của người ta, thì vậy thì sao vui được quý vị? Nếu bước vô nhìn cái mặt cái nhớ chuyện xấu người ta cái lúc đó là sao? Lúc đó có cười nổi không? Cười nổi không? Quay chỗ khác. Vậy thấy không? Như vậy thì hồi nãy quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó, có tụng không? Tụng phẩm gì? Tụng phẩm gì? Thường bất khinh. Mà quý vị cái phẩm phẩm đó quý vị biết thường bất khinh là ai không? Là ai không? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở trong quá khứ Ngài là Bồ Tát. Vậy Ngài tu sao ngộ quá vậy quý vị? Quý vị thấy Ngài tu ngộ không? Mình đọc trong đó thì mình thấy mình quý. Nhưng mà bây giờ mình thành giả sử nha, mình thành hỏi quý vị, rủi như hiện bây giờ mà có người như vậy thì quý vị thấy người đó có bình thường không? Gặp ai cũng xá cũng lại. Tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều xá thành Phật. Bị người ta ném đá liền lấy cây rượt cũng chạy xa xa, tôi không dám khinh quý ngài, quý ngài đều xá thành Phật. Mình thấy nếu mà bây giờ có người vậy thì quý vị thấy làm sao? Không được bình thường, phải không? Nhưng tại sao mình tụng mình lại trân quý? Tại vì cái đó nó có cái nghĩa ở bên trong, cái lý bên trong quý vị. Đó là sao? Thứ nhất là hòa, thứ hai là kính, thứ ba là trao tặng cho người ta cái niềm tin, niềm tin lớn. Cho nên nói Phật Pháp đó, là cho mình niềm tin, cho mình hy vọng, cho mình hoan hỷ và cho mình phương tiện. Niềm tin là sao quý vị? Tức là mình á, trước hết là quý vị thấy như trong đạo Phật nói thì tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, mình nói đơn giản, tất cả mọi người đều có cái khả năng giác ngộ giống như Phật. Thì quý vị thấy cái đó là một cái niềm tin rất là lớn, rất là lớn lao. Mình nghĩ mình nghiệp chướng nặng nề, phiền não, tham sân si đủ thứ hết trơn, sao mình giác ngộ giống như Phật được? Nhưng mà ngài luôn luôn đi tới đâu cũng vậy đó, ai cũng có khả năng đạt tới cái chỗ an vui giải thoát tột cùng giống như ngài. Đó là niềm tin. Cái điểm thứ hai là gì? Là cái sự kính, hòa kính. Mình kính người ta, ta mới trọng mình. Mình hòa với người ta mới thuận với mình. Phải không? Quý vị thấy không? Mà như vậy mình muốn cho thuận thì mình phải hòa. Mình muốn mọi người mến mình thì mình phải thương người ta. Mình muốn mà mọi người kính mình thì mình phải trọng người ta. Quý vị thấy không? Thì như vậy thì nếu như mình nhìn bằng cái phương diện tích cực, nghĩ tới cái nhớ cái tốt của người ta, nhớ tới cái giỏi của người ta, nhớ cái hay của người ta, thì tự nhiên mình vui mà người ta cũng vui. Bây giờ mình thành ví dụ, chẳng hạn như người đó là hoa hậu của quốc tế, rất là đẹp, nhưng mà bữa nay bị nổi một mụn bọt. Lúc đó quý vị thấy là sao? Người ta nhìn, chỗ nào? Nhìn ngay một bọc không à? Ngộ vậy đó quý vị, thấy lạ, người ta đẹp thiệt, đẹp vậy đó, chỉ có chỗ nổi cái một mụn đó lên thôi, mà nhìn ngay một mụn đó không, rồi là không có nhìn thấy những cái vẻ đẹp khác. Cũng vậy, quý vị thấy con người ở trên thế gian này ai mà tuyệt đối quý vị? Có ai tuyệt đối không? Tương đối hết, phải không? Như vậy nhiều khi á, ngay cái người ở bên cạnh mình á, cha mẹ mình hoặc là vợ chồng trong gia đình của mình đi, thương mình biết bao nhiêu, lo cho mình biết bao nhiêu, thậm chí hy sinh cả cuộc đời cho mình. Nhưng mà nhiều khi á, có một chút hiểu lầm hay gì đó, cái mình nhớ cái hiểu lầm đó không? Giống như mình nhớ cái một bọc đó vậy đó, còn mấy cái kia mình quên hết trơn. Quý vị thấy không? Đó là mình nhìn theo cái tiêu cực. Mà nhìn theo cái chiều tiêu cực, nhìn theo cái chiều mà thành kiến như vậy đó, thì tự mình làm khổ mình quý vị. Còn nếu như mình nhìn theo chiều tốt, ô cái cô này tốt quá, cái người sống bên cạnh mình là thương mình quá, lo mình từng miếng ăn, lo mình từng giấc ngủ, lo từng cái vui buồn, chia sẻ mình bao nhiêu những tâm sự, rồi cha mẹ sanh thành dưỡng dục ra mình, ông bà cô bác chị em quan tâm mình biết bao nhiêu, rồi bạn bè mình có những cái tâm sự vô vàn, tâm sự không thể chia sẻ cùng ai mà những người bạn thân đó, mình có cái chỗ mình trút, mình có cái chỗ mình chia, mình có cái chỗ mình sẻ. Thì nếu mình nhớ là mình nghĩ vậy thì mình sống trong thế giới biết ơn và đền ơn quý vị. Ai cũng có ơn với mình hết trơn, ai cũng có nghĩa với mình hết trơn, ai cũng có cái sự liên kết liên hệ ở trong cái cuộc sống của mình hết. Mà nếu mình luôn luôn nhớ như vậy thì mình hoan hỷ quý vị, phải không? Rất là vui vẻ, phải không? À, thì như vậy đó, thì cho nên trong chùa thường quý vị thấy là Bồ Tát nào mà được gọi là con người hạnh phúc, quý vị biết Bồ Tát nào không? Bồ Tát nào mà có miệng cười toe toét cái bụng phệ, Bồ Tát Di Lặc ha, hay quá vậy, giỏi quá ha. Quý vị thấy không? Là ở nhà mình đang giận, đang cự, đang bực gì đó, mà bước vô mình thấy cái miệng ông cười thì lúc đó là sao? Cái giận, cái bực của mình nó cũng rơi bớt vài phần, đôi phần. Như vậy thì Bồ Tát tại sao mà được gọi là con người hạnh phúc nhất thế giới? Đố quý vị biết, Ngài là con người hạnh phúc nhất thế giới đó. Đố quý vị biết Bồ Tát Di Lặc tại sao được gọi là con người hạnh phúc nhất thế giới? Im nghe chứ. Đi chùa hoài, phải không? Lại lại hoài, cầu đủ thứ hết trơn, quý vị thấy chưa? À, một hôm nó có một cái vị tăng ở rất xa ngàn dặm đi tới cầu học đạo với ngài, phải đảnh lễ ngài mới thưa: dạ thưa hòa thượng, con á ngàn dặm xa xôi đến đây để con muốn á là ngài chỉ cho con cái cốt tủy của đạo Phật, cái yếu chỉ của sự tu hành, làm thế nào được hạnh phúc giống như ngài. Thì lúc đó ngài đang quải một cái đải, cái túi vải, bố đại là cái túi vải quý vị. Quải cái túi vải trên vai, hỏi ngài vậy bình thường là giảng thuyết thao thao, nhưng mà nay ngài không nói câu nào hết đó. Ngài buông cái túi vải xuống, buông cái túi vải xuống đó. Vậy là sao quý vị? Là sao? Buông xả, phải không? Buông xuống. À, buông xuống thì nó nhẹ. Nhưng mà quý vị chịu buông chưa? Có buông chưa? Có một chú nó buông bán thì được, chứ còn buông xuống chưa? À, xin thưa quý vị, ở trong đạo Phật nói mình hiểu cái lý, mình hiểu theo cái từ thì nó không chính xác. Cái gì buông ở trong đạo Phật đây không có nghĩa rằng kêu mình á bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ làm ăn, buông bán, bỏ hết trơn. Không phải. Vẫn làm việc, hoàn thành tròn cái trách nhiệm của người vợ, người con, người cháu, người anh chị em trong gia đình. Nhưng mà cái buông là ở đâu quý vị? Buông cái cố chấp ở trong tâm, buông cái giận hờn ở trong tâm, buông cái trách móc ở trong tâm, buông cái đó thành kiến ở trong tâm. Quý vị thấy chỗ này là sâu sắc không? Buông ở trong tâm thì mình mới được nhẹ, mình mới cười. Chứ mình nhớ cái chuyện xấu người kia không sao mình cười nổi. Quý vị thấy chưa? À, như vậy thì giờ quý vị về nhà quý vị tập buông được không? Nãy tập tha thứ, giờ tập buông. Đừng không, đừng có buông xa, buông gần á. Buông cái người mình sống chung á. Buông nổi không? Và đừng nhớ chuyện xấu của ông nữa, phải không? À, đừng nhớ chuyện dở nữa, nhớ chuyện tốt, phải không? Nhớ những cái đã giúp đỡ lo lắng cho mình. Thì quý vị thấy vậy sống có vui không? Ra vô cười hoài, phải không? Đó, cho nên đạo Phật nhấn mạnh ở chỗ gì? Biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn. À, mình quên cái này đó là mình sống quý vị nó bi quan, nó tiêu cực, mà nó buồn bã, thậm chí không chơi ai, đóng cửa ở nhà mình. Ai cũng xấu chứ chơi gì? Không chơi ai đó. Mà không ai hiểu tôi đó, tại vì tôi có hiểu cho ai đâu. Mày thấy không? Trên đời này không ai hiểu tôi đó, tại vì tôi không hiểu cho ai hết. Nếu mình hiểu cho người ta, người ta cũng sẽ hiểu cho mình. Nếu mình cảm người ta cũng sẽ thông cho mình. Nếu mình thương người ta thì người ta sẽ mến cho mình. Nếu mình nhìn bằng cái ánh mắt hoan hỷ người ta thì người ta cũng dùng cái nụ cười tươi thắm để ta mỉm lại với mình. Đó là tất yếu của quy luật của nhân quả. Cho nên nói rằng là hình ngay thì bóng thẳng. À, như bóng theo hình, nhân quả nó đối lập với nhau quý vị. Thấy rất là dễ giờ quý vị thấy không? Chẳng hạn như mình khen người đó một câu: ồ, bữa nay sao nhìn thấy chị đẹp quá vậy. Chị cũng vậy, hôm nay cho thấy sáng quá vậy. Hôm nay lại gặp, ủa hôm nay bộ bệnh sao nhịn mặt thấy ớn vậy. Lúc đó mệt rồi, quý vị thấy chưa, lúc đó mệt rồi. Rõ ràng quý vị thấy không, như vậy đâu có xa xôi gì đâu. Nhân quả đạo Phật nói rất là rõ, rất là rõ. Quý vị tu ở đâu quý vị? Ở trong lời nói. Tu ở đâu? Ở trong hành động. Làm đẹp ở đâu? Ở trong ý niệm, cái cách nhìn của mình đối với mọi sự vật chung quanh, đối với những người sống chung trong gia đình của mình, đối với bạn của mình. Quý vị thấy không? Cái chỗ đặc biệt không? Cho nên tu là thẩm mỹ của tâm linh. Quý vị đang ngồi trong thẩm mỹ viện của tâm hồn. Quan trọng là mình có chịu thực dụng không? Chứ Phật là siêu việt của thẩm mỹ. Thẩm mỹ của pháp giới chứ không phải bình thường. Bây giờ chúng ta tiến tới một cái thực tập thêm cái nữa là gì? Làm đẹp trong cái nội tâm mình là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái thông điệp là mắt thương nhìn cuộc đời. Mắt thương nhìn cuộc đời. Nhìn cuộc đời bằng cái ánh mắt thương yêu, bằng cái ánh mắt là cảm thông, bằng cái ánh mắt từ ái. Ngài liếc chừng mấy lần. Này kiểm tra thực tế nha. Liếc nhiều hay là nhìn bằng con mắt thương nhiều? Cái nào? Hay thiệt nghe coi. Cái nào nhiều hơn? Nói nhỏ nhỏ thì chưa dám ngài thiệt quý vị không? Vì quý vị lại Bồ Tát Quan Âm á, thì quý vị nhìn lên cái ánh mắt của ngài luôn luôn là ánh mắt rất là hiền hòa, rất là tình thương, rất là từ bi, rất là tế độ. Cho nên cái danh hiệu của ngài là gì? Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Mà còn cái là tầm thinh cứu khổ nữa chứ. Tìm cái tiếng kêu cứu đau khổ của chúng sanh mà ứng hiện đến cứu độ. Quý vị thấy tại sao mà bây giờ mình đau khổ sao mình không kêu ngài văn thụ? Mình gặp nguy cấp sao mình không kêu ngài phổ hiền? Mình đã lâm nạn sao mình không kêu Bồ Tát Địa Tạng? Mà kêu ai? Kêu ai? Kêu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái người Phật tử thì thường thường là kêu Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thấy không? Thì vậy tại sao mình kêu? Tại vì ngài á, là nói cái từ nôm na đơn giản là cái chỗ mà cứu khổ từ bi là đặc sản của ngài, là hạnh nguyện của ngài. Như vậy thì chúng ta tu học theo Bồ Tát Quán Thế Âm là sao? Là mình nhìn mọi người á bằng con mắt từ ái. Quý vị nhìn bằng con mắt từ ái. Chẳng hạn như cái người đó họ sai phạm một cái điều gì đó, mà mình đứng ở trên một cái người đúng, thì mình hờn, mình trách, mình la, mình mắng đủ thứ á. Đứa con trong nhà chẳng hạn, hay là cái người thân của mình chẳng hạn, thì mình đứng trên cương vị của một người đúng để mình á xử một cái người sai. Chứ có khi mình ít có khi mà đem cái ánh mắt thương để tìm hiểu. Có thương á thì quý vị mới có thể là lắng nghe và tìm hiểu, mà hiểu thì mới cảm thông được. Quý vị rất là quan trọng dùng con mắt thương để nhìn với nhau. Con mắt mà lần đầu tiên mới gặp á, biết mắt đó không? Quý vị thấy không? Đó, quý vị tự thấy chưa? Mình ứng dụng được thì chúng ta mới thấy rằng là cuộc đời nó rất là đẹp, rất là có ý nghĩa và rất là có giá trị. Cũng có những người sống mấy chục năm quý vị, nhưng mà là cha mẹ phải đau khổ, bà con não phiền lo lắng, thậm chí là ảnh hưởng tới không tốt cho xã hội. Mà cũng có người mấy chục năm mà là có thể đóng góp không những cho gia đình mình mà cho nhiều gia đình, mà không những cho nhiều gia đình mà đóng góp cả nhân loại, cả thế giới. Vì thế không, có những người là đem cả cuộc đời của mình để mà suy tư, để nghiền ngẫm, để phát minh. Chẳng hạn như máy bay chẳng hạn, vì phải biết bao nhiêu người đổ cái chất xám vô đó, đầu tư vô đó. Bây giờ mình leo lên mình ngồi một cái là mười mấy tiếng là về tới Việt Nam, nửa dòng trái đất. Thì đó là đâu, cũng là từ cái cuộc sống mấy mươi năm thôi. Thì thấy không, rồi có những người hy sinh cả cuộc đời của mình. À, chẳng hạn như quý vị thấy cái bộ phim nổi tiếng là Tây Du Ký đó, quý vị thấy không, Đường Tăng đi thỉnh kinh. Cái đó là trong phim đó, Ngô Thừa Ân giết để mà là thần thánh quá, thần thoại thôi. Chứ còn thật sự quý vị biết là ngài Đường Tăng đó, là đi có một mình thôi. Đi một mình thôi, thập tử nhất sinh, 10 lần chết có một lần sống thôi. Vượt qua bãi sa mạc hàng 400-500 cây số có một mình, không có một giọt nước quý vị. À, không phải 400-500 mà cả còn hơn nữa, mà có một mình thôi, một mình một ngựa, có khi là một mình phải đi bộ như vậy, là để hy sinh để mà cho chúng ta có đạo pháp, có được những phương pháp để mình càng ngày mình sống sao mà càng hoàn thiện cái nhân cách và càng á đẹp hơn nữa trong cái cuộc sống ý nghĩa và giá trị. Cho nên khi mà mình nhìn như vậy thì quý vị thấy mình sẽ cảm ơn từ cái người làm ra cái hạt gạo, từ cái người á là làm ra cho mình có những cái bông hoa đẹp, người ta trồng cũng cực khổ lắm quý vị. À, rồi á, rồi cảm ơn cái người á, tuy mình bỏ cái tiền ra nhưng mà nếu không có cái người làm nhà thì ai làm cho mình, quý vị thấy không? Rồi từ chiếc áo, tất cả mọi thứ là quý vị thấy là gì, là điều là gọi là vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời. Mỗi người, mỗi ngành, mỗi nghề đều có cái giá trị, đều có cái ý nghĩa, đều có sự đóng góp chung với nhau hết. Cho nên mình không xem thường ai hết quý vị, không xem thường ai hết đó. Từ cái người mà quý vị thấy là lao công quét cái dọn ngoài đường, ta xúc tiết cho mình đi, thấy vậy chứ không có là cũng mệt lắm mà, nguy hiểm nè, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Sửa chiếc xe cho mình mỗi khi hư, rồi làm cái mắt kiếm cho mình đeo cho mình thấy rõ, quý vị thấy không, biết bao nhiêu là những cái đóng góp. Cái đó là gì? Là điều chung hết tất cả nhân loại, cộng đồng chung với nhau. À, cho nên gọi là vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời. Khi mình thấy được như vậy rồi thì mình á là nhìn bằng cái ánh mắt á là rất là từ ái và thương mến, kính trọng, biết ơn mọi người. Đó mình đang thực tập á là cái pháp gì? À, tình thương của từ bi. Tình thương của từ bi. Như vậy thì á chúng ta thấy rằng tu là làm đẹp cho lời nói, tu là làm đẹp cho hành vi, tu là làm đẹp cho ý niệm, làm đẹp cho ý niệm. À, như vậy thì á chúng ta có một cái cách nhìn khác hơn ngày xưa. À, mình nghĩ tu chỉ là tụng là niệm này kia thôi, nhưng mà bây giờ quý vị thấy tu rất là thiết thực. À, thậm chí là tu trong từng bước chân, thậm chí là tu trong từng hơi thở. Hôm nay mình Thành chia sẻ quý vị hai cái phương pháp thực tập rất là dễ để quý vị có thể ứng dụng trong ngay chỗ làm việc của quý vị, ngay tiệm của quý vị, ngay trong công sở của quý vị có thể thực tập được. Thứ nhất là mình Thành chia sẻ quý vị cái thực tập về cái bước chân. Thì quý vị có thể tu trong mỗi bước chân, làm đẹp mình trong mỗi bước chân. Sao tu trong mỗi bước chân? Mình không biết tu là như thế nào. Mình đi mình hấp tấp, lúc nào cũng tỏ ra vội vàng, rộn ràng, tất bật. Cái này sao quý vị? Dấp, trẹo chân, bông gần, bó bộ. Mà nhất là lớn tuổi nữa, quý vị thấy càng quan trọng cái bước chân của mình nữa. Bây giờ cái mà thấp nhất, đơn giản nhất của chúng ta tu ngay bước chân là gì? Là nhận biết bước chân của mình. Đi mình phải biết mình đang đi. Nhiều khi đi mà không biết mình đang đi, phải không? Rồi dòm người bên kia này kia nọ, xong cái đây là quý vị thấy không, có khi là dấp. À, thì như vậy thì cái mà bước đầu tiên á để cho mình thực tập á là nhận biết mỗi bước chân, đi trong tỉnh thức. đi ở trong sự nhận biết, đi ở trong chánh niệm. Thì nếu đi vậy á thì cái bước chân quý vị rất là vững chãi, rất là bình ổn, bước chân quý vị đi á rất là an lạc, an vui. Tiến thêm cái thứ hai nữa là mình thực tập đó là một bước A Di, một bước Đà Phật. Một bước chân niệm thầm vô là A Di, một bước chân niệm thầm vô Đà Phật. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mình đi mình phải niệm Phật không chị? Tại vì á, nếu mà mình không có niệm Phật á thì nó niệm chúng sanh quý vị. Đang đi nhưng mà nhớ chuyện buồn, đang đi mà nhớ chuyện đang giận ai, đang đi mà nhớ chuyện đang hờn mát ai, mà quý vị thấy nhớ cái đó mà đi thì quý vị đi có khỏe không? Đi có nhẹ không? Nhớ mấy chuyện đó thì đi đâu có khỏe, đi đâu có nhẹ. Cho nên giờ mỗi một bước mình niệm Phật á thì mình không nhớ mấy cái chuyện đó, mình bớt tính, bớt lo. Thậm chí là từ cái lo tính nữa nó sanh ra cái sợ. Quý vị thấy không? Rồi cái sợ nó sanh ra cái hãi. Quý vị thấy đủ thứ ở đây. Cho nên đó, mình nhiếp tâm mình trong cái bước chân mình thực tập sâu xa hơn chút nữa là đi mà không cần mong đến. Cái chỗ này nếu quý vị thực tập được thì bước chân quý vị rất là an lạc, tức là không có hối lẹ lẹ mau mau, chẳng hạn như kẹt xe đi hay là tới cái đèn đỏ đi, rồi lúc đó là sao? Mình có muốn lẹ có được không? Đâu có được. Mình muốn mau có được không? Không được. Cho nên á là lạng quạng là bị phạt chứ. Quý vị thấy á là chúng ta mà thực tập là tập cho cái tâm của mình nó bớt cái sự mà hấp tấp vội vàng. Tại vì có những việc gấp thì mình gấp, có những việc không đáng gấp thì mình cũng đừng có gấp quý vị, phải không? Mình tập cho mình á thư thái nhẹ nhàng, mà cái thư thái nhẹ nhàng đó nó làm cho cái tâm của mình được an ổn, mà tâm của mình an ổn thì nó được yên, mà yên thì nó lặng thì nó trong, mà nó trong thì nó sáng, mà nó sáng thì nó soi, mà nó soi thì nó thấy, thấy được cái gì mình đáng làm và cần làm. Mà khi mình thấy được như vậy gọi là mình có trí huệ, có trí huệ thì thành công. Cái bước kế tiếp mình Thành chia sẻ một cách đơn giản là cái hơi thở. Quý vị có thể thực tập. Nói thưa thầy con bận không kịp thở. Nhưng mà có ai nói thưa thầy con bận nghỉ thở không? Có ai nói gì không quý vị? Không có. Bận không kịp thở chứ không có bận nghỉ thở, phải không? Thì bây giờ Minh Thành chia sẻ cái phương pháp thực tập rất là đơn giản thôi. Quý vị nào mà niệm Phật thì hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Mỗi một hơi thở mình lòng chữ Phật. Còn quý vị không có niệm Phật thì hít vô thì biết rằng mượn vô, thở ra thì biết là trả ra. Hít vô là mượn vô, thở vô là mượn vô, thở ra là trả ra. Mà thí dụ như mình mượn vô mà trả ra luôn, mượn lại không được thì sao? Thì băng muối luôn, phải không? Đai luôn, phải không? Là qua đời khác. Thì nếu như mỗi một hơi thở mà mình thấy rõ cái sự dai mượn của cái sự sống này, nó rất là mong manh tạm bợ, thì quý vị có thể buông được những cái lo lắng, những cái căng thẳng, những cái buồn phiền, những sự sợ hãi. Đó là giúp cho quý vị có được một sự an lạc thảnh thơi ngay trong mỗi hơi thở quý vị thực tập. Quý vị có thể thực tập ngay chỗ ngồi này, không phải đợi tới là lại chùa mới tập được, hoặc là lên trước bàn Phật mới tập được. Đi cũng thở, mà đứng cũng thở, ngồi cũng thở, mà nằm cũng thở, nói cũng thở, mà nín cũng thở, thức cũng thở, mà ngủ cũng thở, hoa hậu cũng thở, mà đi cà thọt cũng thở, chứ đâu có ai không thở. Da đen cũng thở, mà da vàng da trắng thì cũng thở hết, phải không? Chỉ cần nhận biết thở vô là mượn vô, và thở ra là trả ra. Vì sự sống này là một sự mượn trả liên tục, đừng có bám chặt để khổ đau. Buông xuống cho nhẹ nhàng, phải không? Buông xuống cho thảnh thơi, tha thứ để mình có được cuộc sống hài hòa, bình an và hạnh phúc. Quý vị có chịu không? Em ra cho anh nói nhỏ xíu mà, phải không? Như vậy thì hôm nay mình Thành chia sẻ quý vị là Phật Pháp là thẩm mỹ tâm linh. Kính chúc tất cả quý vị mọi người ai nấy đều trở thành hoa hậu ở trong Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. À, quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.